Trong một bức thư được công bố với báo chí ở Anh Quốc, Sir Tim Berners-Lee cho hay, trong thời gian kể từ khi ông lần đầu tiên đề nghị với Tổ chức Âu Châu Nghiên cứu Nguyên tử thành lập một diễn đàn điều hành thông tin toàn cầu, thì tổ chức World Wide Web đã sống tròn với viện kiến của ông. Ông nói là đã hình dung ra một hệ thống cho phép tất cả mọi người ở khắp mọi nơi được chia sẻ tin tức, tiếp cận cơ hội và hợp tác xuyên qua các biên giới địa dư và văn hóa. Gần ba thập niên trôi qua, Sir Tim đã nhận diện ra điều mà ông gọi là những chiều hướng đáng ngại cần phải giải quyết nếu muốn cho mạng lưới thông tin toàn cầu thực sự đạt hết tiềm năng như là một dụng cụ để phục vụ cho nhân loại. Một trong những chiều hướng đó là loan truyền trực tuyến những tin tức sai lạc do bởi dân chúng trông cậy vào các trang mạng truyền thông xã hội và các dụng cụ tìm kiếm chuyên thu thập các dữ kiện cá nhân cũng như dùng các thuật toán học để đề nghị nội dung.
The net result is that these sites show us content they think we'll click on.
Kết quả rõ ràng là các trang mạng này cho chúng ta thấy những nội dung mà họ nghĩ là chúng ta sẽ nhấn chuột vào đó. Có nghĩa là những tin tức sai lạc hay tin giả mạo, vốn gây ngạc nhiên hay gây rúng động, hoặc được thiết kế nhằm đánh động sự định kiến thiên lệch của chúng ta, có thể tràn lan nhanh chóng như một đám cháy rừng. Và thông qua việc sử dụng các dữ kiện khoa học hay với một nhóm thảo trương điện toán gian xảo, những kẻ có ý định xấu xa có thể loan truyền những tin tức sai lạc để trục lợi về tài chính hay là về chính trị.
Tiến sĩ Arthur Burns, giám đốc phân khoa kỹ nghệ sáng tạo thuộc Đại học Kỹ thuật Queensland, thì cho hay những công ty cung cấp như là Facebook và Twitter hiện đang đối diện với nhiều thách thức trong việc nhận diện những nội dung sai sự thật và có tính cách hướng dẫn sai lạc.
But the question, of course, is how you work out what's fake news and what's real news. And
dĩ nhiên vấn đề là làm thế nào để phân biệt những tin tức giả mạo với những tin tức có thật. Và một số người gặp rắc rối khi làm điều đó. Tất cả mọi người đều cần phải tham gia vào việc phát giác ra những tin tức giả mạo.
Theo Sir Tim, việc thu thập dữ kiện quần chúng của các công ty có nghĩa là người sử dụng đã đánh mất quyền kiểm soát những tin tức cá nhân nào đang được chia sẻ, kể cả với chính quyền. Ông cho biết ở một số quốc gia, điều này có thể dẫn tới việc một số nhân vật đối kháng bị bắt giữ hay giết chết và việc theo dõi các đối thủ chính trị. Và ông lên tiếng cảnh báo về những ảnh hưởng khác nữa.
But even in countries where we believe governments have citizens' best interests at heart,
nhưng ngay cả với những quốc gia mà chúng ta tin là các chính phủ rất quan tâm đến quyền lợi của công dân trong nước, thì việc theo dõi mọi người mọi lúc là đã đi quá xa. Điều này tạo ra một ảnh hưởng tai hại lên quyền tự do phát biểu và ngăn chặn mạng lưới thông tin toàn cầu được sử dụng như một không gian để khám phá các đề tài quan trọng như các vấn đề nhạy cảm về sức khỏe, tình dục và tôn giáo.
Sự tìm cũng chỉ trích cách thức mà các chính trị gia hiện sử dụng các dữ kiện cá nhân của dân chúng để thiết kế những mẫu quảng cáo trực tuyến nhằm thu hút cử tri.
Targeted advertising allows a campaign to say completely different.
Những quảng cáo nhắm tới cho phép mở ra một chiến dịch để nói ra những điều hoàn toàn khác biệt, có thể là mâu thuẫn đối với những nhóm khác biệt. Có phải đó là dân chủ hay không?
Trong khi tiến sĩ Arthur Burns thì cho rằng loại quảng cáo này là một hiện tượng đang phát triển, đặc biệt trong các chiến dịch chính trị với tài nguyên dồi dào như ở Hoa Kỳ gần đây.
There for the last two or three elections now, we've had some very sophisticated political advertising. That's
trong hai hay ba cuộc bầu cử gần đây nhất, chúng ta đã có được những mẫu quảng cáo chính trị tinh vi được xây đắp từ một số rất lớn dữ liệu về sự chọn lựa ưu tiên của cử tri và có thể từ đó rút ra những ý định chọn lựa ưu tiên rất căn bản cho thấy quý vị thích một ứng viên dân chủ hay cộng hòa. Quý vị theo cánh bảo thủ hay cấp tiến về một số vấn đề. Những loại dữ kiện đó, sau khi được kết hợp lại, sẽ được dùng để đưa ra những thông điệp đặc biệt, vốn được thiết kế nhằm thu hút quý vị đến một chánh đảng đặc biệt nào đó.
Sự tìm thúc giục mọi người, hãy kêu gọi ban hành những luật lệ bảo vệ dữ kiện gắt gao hơn. Và đối với các công ty như là Google và Facebook, thì hãy gia tăng nỗ lực trong việc đối phó với điều gọi là tin tức giả mạo. Ông đã biến chiến dịch cổ đồng chính trị trực tuyến thành một trọng tâm cho World Wide Web Foundation mà ông đã thành lập năm 2009 cho 5 năm sắp tới.